nếu mà theo Phật là bị nhớ rằng xưa là thầy dạy quả là chi tiết à, phía trước đột nhiên thấy xuất hiện một con sông lớn nước trong suốt và không rõ tại sao trông giống như ba dòng nhập một. Thế Phật vì đây là sông Tam Thanh ở ngoài 33 tầng trời cho nên còn gọi là thiên hà tức sông trời. Khúc này là dầu đầu sông nên nước trong suốt sáng ngời. Bữa trước vì chúng ta bay lướt qua do đó con không thấy rõ cảnh sắc, bữa nay đứng ở đây con mới được nhìn tận mắt. Dương sinh bị sông này ngăn được làm cách nào vượt qua? Thế Phật, hoa sen mọc trong bùn nhớ không nhiễm, bữa nay đem thả tòa này, tòa sen này trên sông Tam Thanh, sợ rằng nó không vượt qua nổi. Bởi lẽ hoa sen ưa thích nước ô uế nên chỉ ngại không thích ứng nổi nước trong sạch của sông này. Dương sinh thưa con không được rõ nguyên nhân tại sao. Thế Phật vì thiếu chất dinh dưỡng, bởi lẽ hoa sen chuyên hút thở vật ô uế để nuôi lớn cơ thể tinh khiết, bữa nay sông Tam Thanh nước trong vắt tới đấy thiếu tạp chất nên không thích hợp với hoa sen. Dương sinh lý lẽ này con không hiểu rõ nổi, hoa sen là vật trong trắng tinh khiết, cớ sao lại chẳng thể thích hợp với nước sông trong sạch này. Thế Phật, con phải hiểu là hoa sen tượng trưng cho tiên Phật có thành được tiên Phật hay không còn tùy thuộc ở sự cứu độ chúng sinh dưới gặp. Bởi lẽ chúng sinh đều trầm luân trong cảnh tủ sắc của cải danh lợi ân ái ô uế trần gian, tới hồi đổ nát tan quan tiên Phật ác, nát tan quan tiên Phật ác phải thả thuyền từ cứu độ. Cho nên hoa sen sinh ở bùn nhơ khác nào tiên Phật sống giữa chúng sinh. Vả lại nếu như không có chúng sinh làm sao có tiên Phật nổi. Còn nếu như khi không mà chúng sinh ác cũng phải kêu tiên Phật là chúng sinh vậy. Cho nên hoa sen ở giữa chốn gió bụi nhơ bẩn nhưng vẫn bảo vệ được phẩm tính thanh bạch của mình. Nếu không vậy thì hoa sen đã bị thối nát vì nước đục bùn nhơ mất rồi, chẳng còn mặc nổi cuốn lá xanh tươi và nụ hoa thanh bạch. Giả sử phàm tính của chúng sinh đều giống như nước trong sạch của sông Tam Thanh này, ác là hoa sen cũng sẽ héo tàn rơi rụng. Sở dĩ người đời chỉ muốn tình hình trong sạch phẩm giá thanh khiết, bước một bước tới được sông Tam Thanh, cùng đi lại trên mặt nước dễ dàng như đi trên đất, tự mình hóa thân thành đóa hoa sen. Đóa sen là bởi kẻ hợp được Tam Thanh là một ác là thánh vậy. Những điều âm sư vừa chỉ dạy thật là chí lý. Trời gồm thâu làm một được thì sinh nước, nước đó chính là nước sông Tam Thanh rớt xuống núi Côn Lôn, chảy tràn thế gian, chảy tràn thế gian biến thành nước đục là nước sông Hoàng Hà. Cho nên có câu ngày nào nước sông Hoàng Hà trong lắng thì có thánh nhân ra đời. Hoàng Hà trừng thanh chi nhật, thánh nhân xuất hiện. Ý nói nước sông Tam Thanh nếu như chảy thẳng xuống trần gian, ác là thần thánh trên trời theo nước đầu thai giáng phạt. Dương sinh phía trước đột nhiên xuất hiện một vị lão ông đang đi trên mặt nước, tôi không rõ người đời đó là ai. Thế Phật, đó là Hà Thượng Công. Ông đi trên sông, dương sinh mau tiến tới lạy chào ra mắt. Dương sinh lạy mừng ra mắt Hà Thượng Công. Hà Thượng Công miễn lễ, à người phàm tới sông trời đã lén đến đây phải không? Dương sinh thưa không, đệ tử vốn là ân sư cũng chỉ dạo cõi trời viết sách, bữa nay tới chỗ này vừa được nghe ân sư thuyết pháp. Như vậy đệ tử đã đến một cách công khai, đâu phải lén lút. Hà Thượng Công, đệ tử không có ý lẻn tới, tôi cũng không ngại đệ tử đến lén. Xong, nếu bàn chân đệ tẩy tử không sạch mà bước lên mặt sông Tam Thanh, ắt bị nhận chịu ngay. Thì thử hỏi khi đó sẽ ra sao? Giờ tôi có ý muốn cứu độ đệ tử, đệ tử nghĩ sao? Như sinh xin đa bạ, đệ tử cầu mong mãi mà không được, giờ tự nhiên Thượng Công giúp bề cứu độ, quả là đệ tử có phước lớn. Hạ Thượng Công tốt lắm, nhớ xưa Hán Văn Đế Tính, ngài đã khiêm cung cần kiệm nhân ái hiếu đệ, lại còn dốc tâm tu quyền mặt, đêm ngày chăm chỉ đọc đạo đức kinh, nhưng khổ nổi ý nghĩa thâm sâu của kinh vẫn không giải nổi. Tôi bèn hạ giáng kết bè lau trên sông, xưng là Hà Thượng Công để truyền đạo lớn cứu Văn Đế. Văn Đế lãnh hội xong liền sai sứ giả đến mời tôi tới giải nghĩa những chỗ khó hiểu trong đạo đức kinh. Tôi trả lời đạo kinh trọng đức tôn quý thường nhân không thể hỏi. Sứ giả trở về tâu lại với Văn Đế. Văn Đế liền thân hành tới lễ quỳ hỏi đạo. Tôi ngồi nhắm mắt lặng thinh, giả bộ không nhìn thấy. Văn Đế lòng buồn rầu, nhủ thầm: kẻ đó tuy có đạo, song chỉ vào hàng bề tôi của ta, chứ sao lại cao ngạo tới mức này. Đọc được ý nghĩa đó của Văn Đế, tôi bèn đứng phát dậy, bỏ ra ngoài liệu tranh, bay vút lên không, cao cách mặt đất cả trăm trượng, ngoái dội xuống. Ta nay trên không thuộc trời, dưới không thuộc đất, há ta nay trên không thuộc trời, há còn là thần dân sao? Tiếng nói như chuông vang chuyển động cả đất trời. Văn Đế nghe xong trong lòng tiếng hối hận tự giác ngộ, cúi rạp đầu xuống đất tạ tội. Tất lòng chân thành cầu đạo của Văn Đế làm tôi cảm động, khiến tôi lại dán vào cứu độ Văn Đế. Bởi vậy tôi khuyên người đời, nếu như có chí cầu đạo thì phải lo sao cho tâm mình trống rỗng, còn không sẽ khó gặp được bậc chân nhân. Bữa nay Dương Thiện Sinh tới chỗ này, tôi hết lòng quá độ cho, hỏi cần thắc mắc là bạn chân còn hiếm muộn hay không. Dương Sinh hẹn nói: chân đệ tử còn chiếm bụi quá nhiều. Hà Thượng Công tự hậu muốn tới đây phải rửa chân trước tại sông Hoàng Hà, không được rửa ở khoảng sông Tam Thanh này. Dương Sinh sợ rằng nước sông Hoàng Hà rửa không sạch. Hà Thượng Công không tới sông Hoàng Hà tâm không chết, tới được sông Hoàng Hà tâm chết lại hồi sinh. Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử, bất đáo Hoàng Hà tử hữu sinh. Thế Phật này trọn ngoan Dương Sinh, thầy sẽ chỉ dạy cho con phép tẩy rửa đôi bàn chân nhơ nhớp ấy sạch sẽ nhẹ nhàng. Như vậy hãy hẳn là con được yên lòng. Hạ Thượng Công sự nhớp nhơ để không lỡ, làm cho sạch đi được thì hay lắm, nhưng phải bằng cách sạch được chất dơ mà vẫn bảo tồn được vẻ sáng, còn không sợ rằng rửa không sạch mà còn bị tổn hại thêm, phải cẩn trọng chuyện đó. Dương Sinh: à, chất dơ đó con đã rửa sạch được rồi. Thế Phật: đó, Hà Thượng Công thấy nước sông trời này dịu dụng chưa? Hà Thượng Công: đúng vậy, nước sông Tam Thanh cực kỳ dịu dụng. Chỉ tiếc rằng người đời không biết tới. Khởi ban sơ Tam Thanh do một khí biến hóa ra, cho nên nước sông này là thứ nước nguyên linh tinh chất mới ra đời. Nước đó cũng như tinh huyết, vì người ta mới đầu thai ai ai cũng do tinh khí của cha và máu huyết của mẹ hòa hợp nuôi lớn. Cha tức là Mộc Công, mẹ là Kim Mẫu, dục quả lửa dục là quả tinh, tinh huyết là thủy tinh, hoàng lão là bà, tường giao biển hóa thành bào thai rồi sinh ra người. Do đó nước sông trời rớt xuống phàm trần, chảy tràn núi Côn Lôn, tuôn ngập sông Hoàng Hà, thấm nhuần khắp tứ đại bộ châu. Cho nên đất có thể sinh ra nước là do công của hoàng lão và tạo hóa vậy. Kinh nước lúc mới thành hình giống con nồng nọc, tính thuộc dương giao cảm cùng tính âm, trong nước hóa thành loại ếch nhái. Cho nên sự tiến hóa của nhân loại cũng cùng một cái lý là người do khí âm dương giao cảm mà sinh ra. Đạo trời làm nên người nam, đạo đất làm thành người nữ. Con ngài hóa thành con bướm, con ngài hóa thành con bướm, nồng nọc hóa thành ếch nhái, hạt giống thành rau, thành cây. Sự hóa sinh của vạn vật không ngoài ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Do đó ngũ lão đã có công sinh ra loài người cùng vạn vật vậy. Nếu như còn có điểm hoài nghi thì có thể dùng phương tiện khoa học tìm hiểu thêm, hẳn là sẽ rõ lời nói của tôi chẳng sai lệch vậy. Sở dĩ người đời tu đạo trước tiên phải lo thoát khỏi sự chi phối của ngũ hành, giống như lìa bỏ mầm mống chủ tử ắt là vạn vật không sinh không diệt, khi đó mới có thể trở về nguồn cội hư vô. Ngược lại, nếu luân hồi sinh sinh diệt diệt như hạt mọc thành cây, cây lại kết hạt, hạt lại sinh cây, một quá hai, hai quá ba, ba quá bốn, bốn quá năm, một gốc chia thành muôn ngàn cái khác biệt, ý niệm dục cầu của người nảy mầm tức thì thành chủng tử luân hồi. Cho nên nói lầm dục cầu nổi lên ắt sinh tử. Nói tiếp, ý niệm sinh ắt luân hồi sinh, chủng tử có thể trồng ở Trung Hoa, ở Hoa Kỳ, ở Ấn Độ, ở Phi Châu cùng muôn ngàn nước khác, song chỉ vì ngũ hành khí hậu thủy thổ cùng hình thái sinh trưởng khác biệt, cho nên ngày nay mới không giống nhau về màu da và chủng tộc. Bởi vậy kẻ tu đạo nên bỏ qua sự khác biệt bề ngoài mà tìm về nguồn gốc. Thế giới vạn vật vốn là một hạt giống của Thượng Đế ban đầu gieo xuống hóa thành. Cho nên tu đạo là gom năm phương về tam thanh, thâu tam thanh về một khí, vượt sông tam thanh trở về nguồn cội ban sơ mà đã thành đạo quả thượng thừa vô cực, siêu thoát khỏi tam giới, cởi bỏ được sự trói buộc của năm hình, có thể tiêu dao tự tại một cách an nhiên. Công năng sáng tạo vạn vật của Thượng Đế ảo diệu như vậy, người đời há chẳng kính trọng và bái phục sao? Cho nên cách tỷ tỷ năm nay mà Thượng Đế đã lo cho chúng sanh chuyển hóa vô cùng, nhưng mà chúng sanh vẫn ở trong cái luật phản chất của tình đời, quên căn bản, mong về nguồn cội mà không chịu rời bỏ cái tâm ác trực thì không cách nào có thể về nguồn cội được. Thế Phật cảm tạ Hà Thượng Công đã chỉ dạy rõ về thiên cơ. Duyên sinh, phía trước có một vị đạo trưởng đi tới, dung mạo rất còn trẻ trung, qua sông không dùng thuyền, theo dòng nước đi tới. Không rõ có nên nhờ vị này chỉ dạy cho biết rõ về thiên cơ chắc. Hạ Thượng Công, vị đó là đạo trưởng Thanh Vân, dương sinh có thể hỏi đạo. Dương sinh xin hỏi đạo trưởng, ngài từ phương nào tới? Thanh Vân, tôi từ cung Thượng Thanh tới, là đệ tử của Linh Bảo Thi Tôn. Bữa nay được rõ Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dạo khỏi trời khỏi đạo, làm tôi rất phấn khởi, cho nên tìm tới sông Tam Thanh để mong họp mặt. Vừa rồi Hà Thượng Công đã trình bày về nguồn gốc của sông Tam Thanh để phổ độ thế nhân, nên đã đặc biệt giảng đi giảng lại cho Dương Thiện Sinh hiểu rõ. Người đời tu đạo lần lần thiếu chí kiên trì thành luật mất nghiêm, mỗi mỗi đều lầm lẫn tới lầm lẫn lui, cuối cùng trở thành vô phương cứu vãn. Thượng đế chỉ mong cứu vớt nguyên linh, nên lại cho phép tiết lộ tiên cơ để chúng sinh thức tâm tu luyện hầu vượt sông tam thanh. Còn như tôi tu đạo này chỉ cần cố gắng kiên trì hành pháp một cách tuần tự theo ba tiêu chuẩn dưới đây. Tiên thánh, đầu người là trời, có ẩn dấu quyền quang linh khiếu, tức cửa ra vô màu nhiễm linh thiêng. Bình thường cửa đó đóng kín mít nên cần phải tu luyện để mở bung cửa đó ra, dẹp bỏ tư tưởng tà dâm, từ khử ý niệm tham dục, ắt thần trí sáng ngời, tài linh thiêng không với cõi trời. Một sống giết bỏ tam thống khí, tức là ba tấc khí ô trượt, để chân linh phơi phới bay thẳng tới thiên đường, như thế gọi là thiên thanh tức trời trong vậy. Cái thứ nhì, địa thanh, bụng của cơ thể là đất, tỳ vị thuộc thổ, ăn ngủ cốc để nuôi sống, bỏ thịt cá để giữ vệ sinh trong bụng được sạch sẽ thanh tịnh, không chất chứa thịt cá thối tha. Ba tắc trực khí hít, thanh khí trở về lúc ban đầu, thần linh ác về lại bất tỉnh, như thế gọi là địa thanh tức bất tâm vậy. Thứ ba, nhân thanh, hạ bộ của cơ thể là người tình dục nam nữ phải động ác, tinh huyết của họ tiết ra, không phải vợ chồng mà bày trò dâm dục gọi là tà dâm. Tà dâm ác loạn âm dương, trà đạp nhân luân. Tinh huyết là gốc rễ của loài người, đem sử dụng một cách hoang phí vô độ, làm điên đảo thác loạn, cùng quỷ diệt chủng tử thiên liên, tức là sát hại sinh linh. Tinh huyết hỗn độn, ắt nước sông vẫn đục, để chỉ kẻ hiếu sắc dâm dục có câu: chỉ thích chuyện lá gió cạnh chim, chẳng thích chuyện tiên. Chính vì thế mà ý niệm về tu đạo tiêu tan, tấm dâm dục nảy nở, thành phách nát thành nhầu, hồn ma xâm nhập. Gốc dâm của cá nhân phát sinh từ dưới đáy sâu biển cả loài người, vốn là chỗ chất chứa tất cả những cặn bã nhơ bẩn bài tiết ra, nên khi sống ngục lặng ở đó, sau khi chết hẳn là bị đọa trầm dưới đáy biển sâu âm tào địa phủ. Ngược lại, nếu như thanh tẩy được dâm căn, hóa thành thiện căn, gạn lập được khổ hải, hóa thành đạo hải, ác hẳn lầm dục giết tuyệt, thiên lý lưu hành, ba tắc khí trượt giết tuyệt, nhân đạo tự nhiên nối tiếp với địa đạo mà về tới được thiên đạo. Tuy nhiên, những kẻ tu hành trên đời ai nấy có chí tu đạo, tiếc rằng không lìa bỏ được tâm sắc dục, tự do mình mãi trong chốn hang hốc ngoài lạch, cho nên sau khi chết bị sóng lục cuốn đi, nhận chìm dưới đáy sông ái dục, đầy đọa chốn địa ngục, để rồi lại đầu thai cõi thế chịu luân hồi mãi mãi. Nay nhờ về trên ba ơn cứu độ để chúng sinh tu đạo, nếu như trừ bỏ được sắc dục, buông bồi được thanh khí, hẳn là ba bộ phận nơi cơ thể con người là thượng trung hạ, bị bế tắc được khai thông, tức thì vượt qua sông tam thanh, chứng ngộ đạo qua quả vô cực, về được nơi thanh cảnh tam thanh. Trái lại, công quả mặc dầu nhiều khi chết vẫn phải nhờ linh quang của tiên Phật gia hộ, cùng chịu sự nhồi nặng tinh điển, lại cho tới khi nào tâm tính đạt mức nhường nhuyễn chân chất mới có thể cất bước lên nổi. Mong ước chúng sinh dưới gầm trời hiểu rõ điểm này. Dương sinh cảm tạ đạo trưởng Thanh Vân đã ban lời vàng ngọc, mỗi tiếng mỗi câu dư âm thánh thoát cần phải lắng nghe để thực hành nghiêm chỉnh. Thế Phật, thời giờ đã để tôi phải dẫn đệ tử trở lại thánh hiền đường, xin cáo biệt nhị vị thượng tiên. Hà thượng công chớ quá khách sáo, mong gặp lại. Dương sinh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại hiền đường. Thế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi tám là dạo cung thượng thanh, nghe linh bảo thiên tôn thuyết pháp Phật sống tới công giáng ngày 16 tháng 7 năm kỷ mùi 1979. Thơ thiên đàn thánh cảnh dị thường gian, tuyệt hảo phong quang khí tượng hoàng, tạo tạch khí vô môn bất bế, tiên chân vấn đạo khấu thiền quang dịch. Thánh cảnh thiên đàn hát thế gian, phong quang tuyệt hảo vẽ không bàn, bởi không cứu trọng nhà thường ngõ, hỏi đạo thánh tiên lạy cửa thiền. Thế Phật, đời sống vật chất ở thế gian hiện được đề cao quá mức, nên có nhiều kẻ đã đảo nhà gạch, đặt nhà gạch kiên cố, tường lại có bọc thép để tự giam mình ở trong. Tuy cướp trộm không vào được, nhưng mỗi đêm khó về, đóng nổi cửa phòng tâm, bị bón giặc tình dục phiền não luôn luôn rình rập. Trá lại các loại lầu gác ở chốn thiên đàng, cửa đều thì bỏ ngỏ mà trộm không lén vào, cướp không phá phách. Do đó mà nhà tâm thần an nhiên tự tại, phong cảnh thảnh thơi nhà hạ, đời sống thư thái như vậy, há chẳng tham thích lắm sao? Hãy tới đó đi, chớ có ngại ngùng. Dư sinh mau lên đài sen, bữa nay thầy trò mình dạo cung thượng thanh, bái kiến linh bảo thiên tôn lần nữa. Dư sinh, thưa hay lắm, con hãy lên đại sen, kính mời ân sư lên được. Thế Phật, đã tới cung thượng thanh, dư sinh xuống đại sen. Dư sinh chỉ trong thoáng giây, cung thượng thanh quả nhiên đã hiện ra trước mắt. Hào quang của 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát xây chuyển không ngừng, lóa cả mắt con. Thế Phật, phải trấn tĩnh tinh thần, tâm không được hoang mang. Dương sinh thưa vâng, hiện thời tâm con đã tạm yên ổn, lạy mừng ra mắt đức linh bảo thiên tông. Thiên tông miễn lễ hai vị bữa nay lại tới cung thượng thanh, rất đổi quan nghênh. Lần trước hai vị tới đây vì thời giờ eo hẹp, tôi chỉ mới dẫn chứng sơ lược về ba nơi 36 sao thiên cương cùng 72 sao địa sát, chưa dần giảng rộng được về đạo pháp. Bữa nay tôi xin tường thuật tỉ mỉ về linh bảo đại đạo để hóa độ thế nhân. Mời hai vị qua xem cung điện bên cạnh. Dương sinh cảm tạ đức thiên tôn. Tới đại điện thấy bốn chữ lớn linh bảo hoàn nguyên, ánh vàng quả chiếu sáng ngời, song không hiểu ý nghĩa là sao. Thiên tôn hãy nán đợi chút nữa sẽ rõ. Dương sinh vào trong điện thấy hoàn toàn trống rỗng, trong suốt tựa thủy tinh, không vướng một mảy lông, vắng lặng vô cùng. Thiên tôn, vì thần của mắt dương sinh chưa được tâm, còn mắt tôi chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy rõ hết. Dương sinh đức thiên tôn chỉ phủi nhẹ một cái mà cảnh vật trước mắt con biến sạch, chỉ còn thấy một viên ngọc trắng sáng bay lượn trước mắt, quả quả chiếu rạng ngời, quay tiếp không rõ Phật đó là Phật tử. Thì Đông Hà đó là nguyên linh của dương sinh. Ngay cả tam tài, nếu như thiếu ba khí thiên liên của thiên linh, địa linh, nhân linh, ác là trần sập, bắt tan người diệt. Chân linh vô cùng thiên liên quý báu, cho nên gọi là linh bảo. Mặt trời, mặt trăng cùng muôn sao ở trên trời, nước lửa gió đất, tinh khí thần ở trong con người, tất cả đều linh thiêng quý trọng đối với ta tài. Tuy tôi coi sanh sắc đạo pháp tiên thiên, song muôn pháp vốn do Thái Thượng Lão Quân ban hành. Ở thế gian kẻ dục pháp phải bái thỉnh tam thanh, người chế pháp phải là người anh linh, vì cần tập trung tinh thần. Trời trong đất yên và người phải linh ứng, vì nếu không thế thì gặp lúc thiên tai địa biến, người làm sao an định nổi. Cho nên hạnh của pháp cứu độ chỉ ở tâm thần, chỉ thành chi tiết, chi tiết tâm thần có hợp tứ chính thì linh khí trời đất mới thông suốt. Vậy đạo pháp sở dĩ dị dụng được là nhờ ở chỗ dám cả gan, lớn gan thì pháp mạnh, nhỏ gan thì pháp yếu, không gan thì pháp cũng không. Dương sinh chưa có thể truyền được cách giúp cho có gan để sử dụng pháp chăng? Thiên Tông: à hà, điều đó xin miễn. Sử dụng được gan tốt lành thì tâm tốt lành, sự giúp đỡ đó là lòng trung dạ nghĩa. Gan mật lớn thì bao trùm được cả cơ và diệu pháp của nó, vô biên vô tận. Dương sinh thì đã nguyên lai là như vậy, tâm pháp thực tại diệu dụng vô cùng. Thiên Tông: chúng sinh hiện thời không chịu bồi dưỡng tâm địa, kẻ học pháp phần lớn cống cao ngạo mạn, duy ngã độc tôn, bản đạo có kẻ còn đố kỵ danh pháp, tham của, hiếu dâm, hiếu sắc, chẳng chịu tuân theo pháp, thích thi hành pháp một cách bừa bãi, chút tà hại người, phản bội lời dạy của sư tổ. Loại người này sau khi chết ắt bị căn cứ theo lời nguyện mà chịu tội đầy đọa địa ngục, mắc lưới trời, lưới đất, chịu khổ hình, hoặc bị luân hồi qua các kiếp sâu bọ, cá tôm, gà vịt, trâu bò cùng người ngỗng để nhận các nghiệp quả ác báo. Còn nếu như theo pháp một cách nghiêm chỉnh, thi hành pháp để giúp đời cứu người thì phải giữ đúng 10 điều cấm dưới đây: không giết chóc, miệng và bao tử chưa tham, không tà dâm xâm phạm vợ người, không trộm cướp chiếm đoạt của phi nghĩa, không lừa gạt, chẳng nói lời gian dối, không say sưa thường suy tư lẳng lặng làm, thân quyến họ hàng chẳng ghét bỏ một ai, thấy việc thiện của người hết lòng giúp đỡ, thấy mối lo của người làm phước giúp dùm, bị người xử ác không để tâm báo thù, lòng luôn luôn lắng rằng chúng sanh chưa đắc đạo thì đạo của mình chưa thật. Nếu như kiên trì giữ đúng được những điều luật răn cấm trên, người học đạo học pháp nào cũng được chứng quả thành đạo. Nay may mắn gặp kỳ phổ độ chúng sinh, phải chăm lo nghe đạo, tu đạo. Ngược lại, nếu lỡ một dịp may sau có hối hận thì đã buộc tôi đọc một bài thơ đạo để thân tặng như sau. Thơ: cửu u khảo đối vô nhàn nhạt, chú giả thường văn thủ khổ thanh, gia do tiệt sinh bất niệm thiện, tử hậu tư thiên nhập thiết thành. ngu đầu mãn tự vô tình giả một trong hà năng hữu tự thành thiết hoàng viên viên xung cơ nổi đồng diễu phi lai chát nhãn tình quan gia trái chủ vô đầu sổ nhắc nhắc thù hoàng diệt bao minh sinh thời bất khắc thân tam bảo tử hậu hà năng nhiễm hữu ưu nhất đọa vô minh trường giả dục thiên nhiên bất ngộ tử sinh do thiết sàng trú giả thường như quả kim thủ chi điều bất tức tu đề khóc chúng sinh tịnh ngã quỷ ngã quỷ quán tăng ngục tốt giữ ngư đầu đào sơn lãnh lãnh thương thủ túc lô thang viêm viêm thảm khóc nhân vãn bắc thiên kiếp vô quy nhập tung sức hoạt sinh cẩu trư thâm vì nhân bất khẳng hành phương tiện tác quỷ hà duyên hữu thị nhân thử thị tam đồ bát nan sức u bi khổ não hương thủy trần nhất điểm ảo thâm tịnh hư giả tứ đại ngũ thể bản phi chân tam bách lục thập toái cốt tiết bì nhục hợp thành mùng thiết thân nhiễm nhiễm vô thường hành bất trú chiêu tịch phiền não loạn tâm thần phụ mẫu thê tử quyền tương ký huynh đệ tỷ muội thiếu thời nhân nhất chiêu khí đoạn quy không khứ bất hài lãng hoại tổng thành tật túng hữu nam nữ đầu biến khóc chung nan cứu bạc miễn trầm lưng các tiểu khuyến tu kim nhập hiện hiện mạc lưu tài phó hậu nhân dịch cõi âm phủ triền miên khảo đảo suốt ngày đêm ảo não thở than phải vì lúc sống gian tham chết đi một sách mà gian cầm khổ đau quỷ đầu đâu nào đâu thương xót con coi tù tha xót được sao xích xiềng lửa đói thét gào chim đồng mấy tấn mổ vào mắt sâu nợ quan gia đứng đầu sổ cái bao quan thù nghiệp giải trả sắc sống không vì đạo hết lòng chết nào tránh khỏi mắt trọng quỷ vương đọa tối tâm trên trường tù mục chịu luân hồi cả ức kiếp năm tháng ngày giường lửa ngồi nằm cành cây sắc nhọn kim đâm rã rời tiếng rên xiết lũ người má đói lờ quán tháng bọn quỷ đạo đấu chân tay rơi rụng thảm sầu lửa thiên giao chém còn đói thắng đành muôn ngàn kiếp khổ hình đầy đọa được đầu thai cũng qua cho heo làm người chánh đạo chẳng theo tới khi thành quỷ pháp nào đổ cho chốn địa ngục nỗi lo đầy đọa nẻo luân hồi biết tả cùng ai thân giả tạm sẽ xa rời ngũ hành tứ đại tơ bờ nết tan nắm xương khô cho tàn xác nọ mơ thịt da lắm mũ thân kiên máu mũ thân kiên phút giây tan tác chia lìa hồn đau giọt lệ mà đập sớm hơn nghĩa đoàn tụ vợ con bố mẹ tình xuân vầy anh chị một nhà sớm nao nhắm mắt cách xa xác thân rửa nát thành tro hoa bụng dẫu con cái khóc than níu lại sân người thân vẫn phải đọa đầy trao dồi đạo pháp mỗi ngày chờ vì danh lợi và tiền tài bỏ quên thế Phật nghe lời dạy của Thiên Tôn duyên sinh xúc động lễ tu trào người đời nếu không như được nghe bài thơ đạo cảnh tỉnh thế gian này hẳn là những ai có tâm huyết sẽ rất cảm kích theo gương đó lỡ tu đạo để sớm lên khỏi thiên đàng Thiên Tôn tôi sẽ hướng dẫn nguyên linh của dương thiện sinh trở về cuộc hội dương sinh quả nhiên chẳng còn thấy viên ngọc chiếu sáng trước mắt nữa Thiên Tôn đã có một đấng linh bảo Thiên Tôn ngụ tại tâm con vì nguyên linh của con của mỗi người chính là bậc Thiên Tôn của mình Cho nên mới nói muôn pháp do tâm để ra, vạn pháp do tâm sở sanh. Muốn độ kẻ nguy nan ắt phải tìm biện pháp giải quyết. Bởi vậy pháp đã do tâm mà có, tâm chính pháp chính, có thể đạt được kết quả tự phát triển đạo. Ngược lại tâm tà ắt phải ắt pháp tà, chắc chắn sẽ hại người tổn đức. Người đời lần lần cầu pháp chẳng đắc pháp, cầu đạo không đạt đạo. Bởi vậy nói đạo cao rồng cột chậu, đức nặng quỷ thần phục, là cách diễn tả tượng trưng cho sự đắc pháp đạt đạo. Bởi vậy ta khuyên người đời chưa nên bỏ tu đạo đức để cầu giỏi pháp thuật thần thông như những bậc vĩ nhân chẳng hạn. Mặc dù bản thân các vị đó không có pháp thuật, nhưng lúc nào cũng được thần linh gia hộ. Đó chính là được pháp bảo vệ. Học đạo cũng giống hệt vậy, chỉ cần kiên tâm tu đạo, nhẫn nại chịu sự hành hạ của ma quỷ, một số công đức sâu dày, điển quang sung túc, tự nhiên ma quỷ lánh xa, hẳn là dẫn quả quy nguyên. Như sinh